Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển. Đám đông từ Galilea theo người và từ Judea, Jerusalem, Idume bên kia sông Giô-đan, miền Tiro và Sidon, nhiều kẻ đến cùng người. Khi nghe biết tất cả những việc người đã làm, vì đông dân chúng nên người bảo các môn đệ liệu cho người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn người. Vì chưng người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến người. Và những thần ô uế vừa thấy người liền sụp lại và kêu lên rằng: Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ làm cái gì thì người ta cũng phải có cò. Với cò nhà là gì? Mua nhà thì cũng phải có cò gọi là cò. Mua đất cũng phải có cò gọi là cò đất. Rồi mua xe cũng phải có cò gọi là cò xe. Rồi mua gì nữa? Hả? Mua chúa? Hả? Mua lúa? Và cũng phải có cò á. Gọi là cò gì? Tôi chỉ nghe con cò, cò bay là lá bay là bay qua qua ruộng lúa, bay về về đồng xanh, tình tình tang tang tình tình cho mình rằng. Chứ đâu có nghe là cò cò lúa bay. Chỉ con cò, cò bay lá lá bay la, bây giờ có thêm con cò lúa nữa. Rồi muốn mua xe, rồi mua mua đất, rồi muốn đi thi bằng lái cũng phải có cò gì? Cò lái. Rồi rồi muốn mua vé xe cũng phải có cò gọi là cò gì? Cò vé. Rồi lại cò vé. Về chốc Tết rồi đi về cái quê đó cũng phải có cò, không có cò không làm ăn được cái gì hết. Rồi muốn lấy vợ lấy chồng phải có cò gì? Cò mối. Cò mối, cò mai. Phải có cò mối, cò mai. Ý cũng phải có cò. Rồi muốn vào nhà thờ cò gì? Cò chúa. Để chúa thôi cái ông nội. Cái xù bìa có cò, cò, cò chúa. Ông cò chúa là ông làm sao ông? Ông nào cò chúa đâu? Hả? Có cò chúa không? Có không? Có khi có đấy. Thưa anh chị em, có khi có đấy, không chừng á. Nhiều khi người ta lợi dụng á, hiểu không? Người ta lợi dụng nơi linh thiêng, người ta làm cò. Có muốn khấn ông đưa giấy khấn đây tôi cầm cho, ấy gọi là cò. Không viết được thư khấn tôi viết cho cũng là cò. Rồi muốn đi vào nhà thờ có chỗ trước tôi đưa vào cho cũng có cò. Coi chừng ngay chỗ chốn linh thiêng mà người ta cũng biến thành nơi kinh doanh không chừng. Cũng phải có cò, nó nguy hiểm vô cùng thưa anh chị em. Rồi muốn gặp cho sứ, có phải dễ vào gặp không? Không, cũng phải có cò gọi là cò gì? Cò cha. Chúa tôi bây giờ còn cò cha nữa. Ông nội này, hết cò chúa tới cò cha. Thế thì muốn sang bà sơ thì làm sao? Lại cò sơ. Ô, tôi không còn cái gì nó không cò nữa. Thì cái gì người ta cũng nó bị biến thái hết rồi. Cái vai trò cò, vai trò gọi là trung gian, vai trò của người làm trung gian ấy, là vai trò mình gọi là nối kết. Đáng nghĩa cái vai trò ấy là vai trò rất đẹp, rất tốt đấy chứ, đúng không ạ? Ai độc thân giơ tay. Nữ nữ độc thân giơ tay. Nữ nữ độc thân. Cô bé đầu tiên có chồng có con giờ có chưa? Xong giơ tay. Rồi, giơ tay lên coi, rồi đứng lên coi, rồi con. Rồi đứng lên. Rồi, bà này bà còn 70 còn độc thân gì đâu. Cũng cố mà giơ tay cho bằng được thôi. Suốt rồi. Rồi. Rồi nam độc thân giơ tay. Nam có ai độc thân không? Nam độc thân, anh kia giơ tay, đứng lên, đứng lên. Rồi đó, anh hai anh giành giành nhau với cô này gớm diệt lại đại rồi, mới thì đã giành nhau rồi, cứ thấy là có lợi nó giành. Đó thí dụ như vậy, hai người bạn này chưa biết quen biết nhau, thì tôi là người trung gian, tôi là người mà giới thiệu bạn này cho bạn kia, giới thiệu bạn kia cho bạn nọ. Thì cái vai trò đấy làm nối kết người ta lại với nhau, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Vai trò làm cho người ta người dưng khác họ đem lòng quen nhau, tốt hay xấu? Vai trò làm cho người làm cho những kẻ xa xôi trở thành người thân bạn hữu, người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em, xấu hay tốt? Tốt. Đó, vai trò trung gian là làm cho người xa xôi trở thành láng giềng bạn hữu, làm cho những người xa lạ trở thành bạn hữu anh em, đó là tốt. Nhưng cái gì cũng vậy thưa anh chị em, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Tôi mà làm cho bạn quen biết người đó rồi bạn đối tôi bạn làm cái gì hả? À, bạn biếu tôi Tết, biếu tôi gì? Con gà. Rồi anh kia Tết biếu tôi cái gì? Nấm xôi. Rồi rồi rồi, mày, ông này keo thật cho mỗi nấm xôi. Rồi thì có xôi có gà. Thế thì cái vai trò trung gian đang là đẹp, bắt đầu nó bắt đầu có xôi có gà vào, bắt đầu nó biến thái rồi. Nó biến thái rồi. Nếu mà cho nhiều á thì giới thiệu cho ngon, mà cho ít thì giới thiệu không, không ngon ít, mà cho không ngon thì giới thiệu cũng không ngon. Tùy theo, cho nhiều thì giới thiệu cho ngon, cho ít thì giới thiệu ngon ít, mà cho không ngon thì giới thiệu không ngon luôn. Cho nên cái vai trò gọi là trung gian, vai trò mai mối, vai trò cò ấy, nó bị biến thái. Chỉ duy nhất một điều còn lại là có lợi. Có lợi cho tôi thì tôi làm, không có lợi cho tôi không làm. Cho nên không có lợi cho tôi, ngồi xuống. Không có lợi cho tôi, ngồi xuống. Anh chị em thấy không? Không có lợi là nó như vậy. Và chính cái mà nó làm cho con người ta thay vì nối kết lại với nhau, thay vì hiệp nhất lại với nhau, thì nó lại làm cho người ta xa cách nhau. Cũng vì cái tội của cái người cò đấy thưa anh chị em. Cái người mà vai trò ấy đáng lý ra phải làm cho những người xa lạ thành quen biết, làm cho những người chưa quen trở thành thân quen với nhau, thì cái người giữ vai trò mai mối, vai trò trung gian, vai trò nối kết ấy lại không làm tròn nhiệm vụ của mình. Nó thay vì làm cho người ta đoàn kết thì làm cho người ta chia rẽ. Và đó là hôm nay ngày thứ hai trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô giáo. Hôm qua bắt đầu là ngày 18 tháng Giêng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng. Hôm qua ta đã nói với nhau về cái vai trò mà chỉ vì người ta cạnh tranh nhau mà người ta chia rẽ nhau. Hai bên cùng một kẻ thù chung thì gom lại mà tấn công kẻ thù. Hai bên cùng có một kẻ thù chung thì nó súng lại, nó tấn công. Nhưng mà đến lúc mà kẻ thù chung hết rồi thì hai bên lại xô xé lẫn nhau. Nhớ hôm qua nói về nhóm gì? Pharisêu và Hê-rô-đê. Cùng một kẻ thù chung là ai? Chúa Giê-xu. Ghét Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu làm những điều tốt. Một trong những cái mà người ta gây chia rẽ bất hòa với nhau là vì người ta ghen ghét. Bây giờ nó có một cái từ mới, đố các bạn biết nói giờ là gato. Này bây giờ gato lắm mà nha. Đố anh chị em biết gato là cái gì? Sáng có một bạn mới gọi điện thoại cho tôi, nói cha, bây giờ người ta gato lắm mà nha cha. Và đang tuần lễ cầu cho hiệp nhất mà người ta toàn gato không à. Trời ơi, mày nói hiệp nhất với gato thì là sao? Mà con đố cha gato là gì? Ga là chữ G, chữ G đó, viết hoa. A là chữ A, viết hoa luôn. Tô là chữ T, viết hoa. Và chữ O, viết hoa. G, A, T, O là cái gì? G bắt đầu bằng chữ ghen. A bắt đầu là chữ ăn. Tờ bắt đầu bằng chữ tức. O bắt đầu bằng chữ gato, tức là to lên. Gato tức là gato tức là tôi làm gì mà ghen ăn tức ở. Tôi làm gì? À, ghen vì nó có ăn mà mình không có ăn, cho nên mình ghen. Mình ghen. Mình tức vì nó có chỗ ở mà mình không có chỗ ở, nên mình tức. Gọi là trâu buộc ghét trâu ăn. Gato. Nói vậy cho nó tây hình tí. Tưởng ngon lắm. Cha ơi, con thấy cha gato lắm mà nha. Vậy hả? Tức là tưởng mình ga lăng, tưởng khen cha ga lăng, cha ga tô lắm mà nha. Ừ, tao ga tô, tao ga lăng chứ sao. Cha có biết ga tô là gì không? Thì một là mày biếu tao bánh ga tô trong dịp Tết, hay là tao ga lăng chứ là cái gì? Cha có biết ga tô là gì không? Thưa, ga tô là to lên, ga tô là trời ơi, ông cha mà cũng ghen ăn tức ở. Mà sao con nói cha ghen ăn tức ở chứ sao nữa? Cha thấy người khác có ăn mà cha không có ăn thì cha ghen cái gì? Cha thấy người khác có chỗ ở ngon mà cha chỗ ở bé, cha tức cái gì, phải không? Nhà thờ bé với nhà thờ to cũng tức không? Ăn cỗ trên với cỗ dưới tức không? Đó, đi ngồi vào mâm cỗ mà người ta ngồi mâm trên, mâm cao cỗ đầy, người ta có chức, người ta có danh, người ta có địa vị, người ta có thần thế, người ta có COCC. Chứ cha còn COCC nữa chứ. Là gì? COCC là cái gì anh? Anh có COCC không? Cũng hơi hơi. Lên đây, lên nói cho mọi người nghe coi. COCC, lên đây. Lên đây. Ôi, ngon rồi, COCC đó. Lên đây coi. Rồi, lên đây, chia sẻ cho mọi người coi. COCC là cái gì?
Thì, kính thưa cha và mọi người, thì COCC là cái câu nói của dân gian mình thôi. Để nói về những người là gọi là có thân thế, có sự là ô.
Không, viết tắt giống như gato đó.
Dạ, có nghĩa là COCC, có nghĩa là con ông cháu cha.
À, COCC COCC là con ông cháu cha. Anh bảo anh có hơi hơi COCC là sao? Hơi hơi là sao?
Dạ, tại vì thưa với cha mọi người, thì cha tôi là thầy giáo, thì tôi cũng là thầy giáo, thì thành ra thì tôi cũng hơi hơi như vậy. Tại vì cũng là con ông cháu cha, tại vì mình là thầy giáo mà.
Rồi, anh có cảm nhận gì được gì về có một thứ hơn cả COCC? Mình tưởng là mình con ông, là cháu cha, đó là số một rồi. Còn một cái thứ hơn nữa cơ. Con của ai còn hơn cả con ông, cháu của ai còn hơn cả cháu cha nữa. Anh có cảm nhận gì về chữ L tờ sờ không?
Lời tâm sự.
Lời tâm sự cho mày chồng phát thay rồi anh xem mà. Cũng hay. Nhưng mà lời tâm sự nó không có hơn được vì là chưa gì hết. Lờ tờ sợ anh nhìn đây này.
Dạ rồi. Dạ con hiểu rồi. Lòng thương xót.
Rồi quá. Lòng thương xót. Rồi anh có cảm nhận gì về lòng thương xót mà hôm nay anh đến đây chia sẻ với mọi người, cảm nhận ơn phúc gì nơi lòng thương xót Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, kính thưa cha và mọi người, thì hôm nay là lần đầu tiên tôi đi chung với gia đình. Thì tôi cũng nghe rất là nhiều về vấn đề cái lòng thương xót mà ở đây nơi cha. Vì hôm nay á, dạ hôm nay thì được cái sự những lời rao giảng của cha, và chúng tôi hiểu được nhiều hơn về cái lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, và tại sao chúng ta phải nên có cái lòng thương xót đó để đối với Chúa. Và đó là gì? Đó là bản thân chúng ta trước và mọi người cùng sau. Bây giờ Chúa dạy là gì? Chúng ta hãy trải lòng mình và mọi người. Thì chúng ta đầu tiên nhất chúng ta hãy biết ghi nhớ Chúa, cũng như là tất cả mọi quyền năng Chúa đã ban phước cho chúng ta, thì tất cả tâm hồn chúng ta hãy dành cho Chúa.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. COCC. Thưa anh chị em, có những người bạn trẻ, có những người trung niên, có những người đàn ông đến đây, họ không phải là những người cả tin, anh ấy cũng có nghe nhiều, nhưng anh phải đến tận nơi, nghe tận tai, thấy tận mắt, cảm nhận được không phải chỉ có COCC trên cuộc đời này, còn hơn cả COCC có lờ tờ sờ. Mà lờ tờ sờ thì không có ga tô, không có ghen ăn tức ở. Mà anh cảm nhận rõ là mỗi một người chúng ta phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và khi mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào rồi, lúc đó mình mới biết thương xót nhau. Và khi mình cảm nhận lòng thương xót Chúa, mình biết thương xót nhau như vậy, thì sẽ không còn ga tô nữa đâu thưa anh chị em, cũng không còn COCC nữa đâu. Con ông cháu cha có là cái gì so với mỗi một người chúng ta được ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi là hãy đến yên nghỉ, hãy dựa đầu vào ngực Chúa, hãy đến nương náu ẩn mình trong trái tim của Chúa, trái tim đầy lòng thương xót. Một đấng là vua trên hết các vua, một đấng là Chúa trên hết các Chúa. Chứ còn COCC có là cái gì? Cháu của tôi nó cũng chả là cái gì, tôi cũng là ông cha, mà mấy thằng cháu nó bảo con là cháu của cha mà chả được cái gì cả, và tao còn chưa được cái gì huống chi là mày. Mình cứ tưởng ngon lắm mà đi hót rác, thấy bà đi đi khoái ăn sang, tao cũng khoái ăn sang vậy, cháu cha được khoái ăn sang, nó tưởng ngon lắm, cháu cha khoái ăn sang phải ông cha. Vô đây, thế là buổi sáng nó mời nó vô, nên đưa ra mày có ba lựa chọn, ăn sáng ba món, mày muốn lựa chọn món nào thì tôi cho mày lựa chọn. Nó nói vậy, về cha cho cháu về cha lựa chọn món gì? Thứ nhất khoai lang, thứ hai khoai mì, thứ ba khoai sọ, mày chọn món nào? Khoái ăn sang, sáng ăn khoai. Thế thì thưa anh chị em, thì nếu mà chúng ta quan niệm rằng mình phải COCC, phải con ông cháu cha, ở ngoài thế gian người ta con ông cháu cha, bước vào trong đạo cũng cứ cái quan niệm đó, cứ cái suy nghĩ đó là phải có thần, có thế, phải quen biết, phải có người đỡ đầu, phải có người chống lưng, phải có người dựa dẫm, phải có quan thầy, quan bà, quan gì đó. Bước vào trong đạo không, chúng ta chỉ có một nơi dựa dẫm duy nhất, cậy dựa duy nhất, cậy nhờ duy nhất, đó là lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng cậy dựa vào bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này, dù họ có là gì, dù họ có là ai đi nữa, thì đừng tìm an ủi, cậy dựa vào họ. Rõ ràng như vậy, duy nhất Chúa là đấng hay ghen, Chúa là đấng duy nhất không cho chúng ta làm tôi hai chủ. Thì anh chị em thấy không, duy nhất chỉ còn cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Và khi đã có Chúa rồi, Đức Giêsu đây thưa anh chị em là đấng trung gian trước tòa Chúa cho chúng ta, để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Chúng ta có một đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu, một người cò, một người mối, một người mai duy nhất cho chúng ta trước tòa Chúa. Chúng ta là con người tội lỗi, Chúa mai mối, Chúa cò, Chúa đưa chúng ta đến với cha trên trời, để bằng chính máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Cò đấy, cò là như vậy đấy. Thay vì lấy của người ta, thay vì cò để mà có lợi cho mình, thì cò Giêsu này, ông mai Giêsu đây, người trung gian duy nhất trước tòa Chúa cho chúng ta những con người tội lỗi, đã lấy chính máu của mình đổ ra rửa sạch tội lỗi mình mà để làm mai chúng ta với Chúa Cha, đã lấy chính thân xác của Ngài, chính mạng sống của Ngài đền thay cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể đến trước tòa Thiên Chúa Cha mà không còn sợ hãi, không còn sợ sệt gì cả, vì đã có người trung gian, vì đã có đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta đắc lực vô cùng trước tòa Chúa là Chúa Giêsu, vì Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, nên Thiên Chúa Cha đã siêu tôn người lên trên hết tất cả, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Anh chị em có thấy sướng không? Còn đi tìm cái gì nữa không? Có còn ga tô nữa không? Còn ghen ăn tức ở nữa không? Ôi muốn ăn cái gì thì ăn, muốn ở đâu thì ở, tôi chả cần thiết. Chả có gì đâu mà ghen, chả có gì đâu mà tức. Có gì mà ghen, có gì mà tức. Anh ăn cho lắm rồi. Tôi hỏi anh ăn cho lắm vào, đúng không? Ngày anh ăn được mấy bữa? Hả? Anh ăn 3 bữa phải không? Rồi anh ăn cho lắm vào rồi thì cuối cùng anh có chết không? Anh có chết không? Anh có chết không? Có. Anh ở cho nhà cho lắm vào, nhà anh mấy chục tấm, 60 tấm, 70 tấm, nhưng mà anh chết rồi thì chỉ còn mấy tấm? 6 tấm. Tôi không có nhà ở, tứ cố vô thân, không có nơi tựa đầu, chết tôi cũng 6 tấm hơn. Vậy thì tức làm cái gì? Tức làm cái gì? Người ta bảo tại vì con gà nó ghen nhau tiếng gáy, đúng không? Thì anh gáy to rồi tôi khỏi gáy chứ làm gì đâu phải tươi. Anh muốn gáy thì gáy nữa đi, gáy cho chán cho chê gáy, khi nào anh không còn gáy nữa thì tới phiên tôi được không? Vì gì đâu phải ghen nhau chứ gáy làm cái gì, đúng không ạ? Giống như là hai cô ca sĩ có yêu nhau, có thương nhau bao giờ? Ca sĩ này thì chê ca sĩ kia, đúng không? Nhạc sĩ này chê nhạc sĩ kia, rồi hoa hậu này chê hoa kia, hoa nào cũng là hoa héo, rồi cũng hoa thì nó phải héo chứ, đúng không? Ôi, này này, cô đẹp, cô là hoa hậu đẹp nhất thế giới phải không? Người cô không có một tí nha, một tì vết nào phải không? Chắc chưa? Chắc không? Đêm nay đậu mùa nó đến viếng thăm cô là cô biết nhau ngay. Biết đậu mùa không? Rồi mai cô trở thành cái gì? Đó, cô có hãnh diện về đẹp được mãi không? Mà cô, lúc mà cô đẹp thì cô kiêu ngạo, cô cho là cô là nhất thế giới, cô coi thường những người xấu. Đúng không thưa anh chị em? Cho nên một trong những cái mà làm cho chúng ta chia rẽ, bất hòa với nhau, con cái của Chúa, mà giáo hội phải cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Hôm qua chúng ta đã nói đó là sự ganh tức, vì người ta làm điều tốt mà mình không làm điều tốt được cho nên mình ganh mình tức. Herode, nhóm Pharisêu ganh tức Đức Giêsu vì Đức Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, người khô bại được chữa lành, cho nên nó ganh tức tìm cách giết Chúa Giêsu. Đó là một trong những cái người ta làm cho người ta chia rẽ nhau, cộng đoàn chia rẽ nhau chỉ vì ganh tức. Hôm nay thưa anh chị em, một trong những nguyên nhân làm cho chia rẽ nhau là vì con người ga tô, ghen ăn tức ở. Ghen ăn tức ở thay vì vai trò là trung gian nối kết hòa giải người với người lại với nhau. Ông Tơ bà Nguyệt, ông Mai bà Mối thì làm cho hai đứa nó quen nhau, làm cho hai đứa nó sống hạnh phúc với nhau, làm cho hai đứa nó êm đềm với nhau, thì mình bép xa bép xép đây chọc bên này một cái, trung gian mà chọc bên này một cái, mày có biết nó nói mày cái gì không? Nó bỏ mày trả ra cái gì đâu, nói mày là thứ mà chồng chê chồng bỏ. Rồi sang bên kia cũng lại nói cái con kia, nói mày cũng trả ra cái gì đâu, nói mày là thứ chồng bỏ chồng chê. Vai trò trung gian mà cứ bên này sầm một cái, bên kia xì một cái, bên này bàn cái, bên kia tán một cái, làm cho người này người kia nghi ngờ nhau, làm cho người này người kia không tin nhau, làm cho người này người kia ghen ghét nhau. Vậy nói tao vậy không? Nói vậy là ít đấy, tao còn nghe nhiều lắm mà, tao nói mày sơ sơ vậy thôi đó, nói mày nhiều lắm á. Đó, chỗ này chỗ thân tình lắm, tao mới nói cho mày biết chứ tao cũng không muốn nói đâu. Nói thì mất lòng chị em, nhưng mà thôi nói cho mày biết để mày đề phòng đó, cái con đó là nó thế này. Tao thấy không? Cứ mỉm miệng. Nói thì ra cái vẻ như là tốt lành lắm, tao thương mày tao mới nói cho mày thôi, chứ còn là tao không muốn nói để chị em phải mất lòng nhau đâu. Nó thì nó chơi với tao, nhưng mà tao biết nó là thế này thế kia. Bắt đầu thấy không? Đó, cái tật mà hôm qua chúng ta nói là sầm xì bàn tán. Cái vai trò cái người mà trung gian ấy, cứ nghe một đàng, bắt đầu mình nói một nẻo làm cho người ta chia rẽ. Trong khi đó Đức Giêsu Chúa của chúng ta, thưa anh chị em, là đứng như thế nào? Anh chị em nghe lời Kinh Thánh nói. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn, không phải cứu độ tạm thời, nhưng mà cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ người mà đến với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cầu xin, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mọi lời cầu nguyện vẫn là chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô. Và lúc linh mục cầm bánh và rượu, trinh nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Nhờ Người, với Người và trong Người. Đức Giêsu là đấng mà có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì Người hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Đức Giêsu là đấng hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Giờ Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha hằng sống, sống mãi để chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế mà đến với lòng thương xót Chúa, chúng ta được chuyển cầu. Này cô kia, đi đâu? Lên đây. Lên đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào cái thằng bé này, rất là dễ thương. Gì?
Con gái.
Trời ơi, chết tôi rồi, nó là con gái à?
Con đeo hả? Cho giống con gái này chứ. Con đeo cái nơ cho giống con gái này chứ.
Con là con gái hay là con trai?
Con gái chứ.
Anh em nhìn nó là con gái hay con trai? Hả? Hả? Mặt con trai. Dễ thương, quay nhìn coi. Gái hay trai? Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi nó là con gái hay là con trai.
Dạ thưa cha, con gái cha.
Rồi con gái cha, mà con gái của con chứ phải con gái cha. Con nói mình nguy hiểm quá. Con gái của con, được chưa? Rồi, rồi con chia sẻ cho mọi người cái bé là món quà của lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, đây là bé của con, là bé thứ ba cha. Con của con là đứa thứ ba.
Nói to lên.
Dạ bé này là bé thứ ba. Còn hai đứa bé chị ở nhà cha. Dạ hôm nay con đến thì con cũng không muốn là, cũng không nghĩ là con được lên đây nữa. Con run quá. Cha thì nói chung con được, cũng được nhiều ơn lắm. Nên là lần đầu tiên mà khi con nghe cái đài này con ghét lắm cha. Con không thích chút nào hết á. Má chồng con đưa qua, con nói mở gì mà mở to vậy, tắt rồi đi mở làm gì vậy. Ông cha nói gì đâu nhức đầu. Cái nói với ông chồng con vậy đó. Cái chồng con nói kệ để đó đi. Cái chiều đến cái má chồng con qua, má chồng con nói thôi để cho má mượn lại đi, rồi ngày mai má đi mua má mua cho. Cái nói thôi con không có tiền đâu, đừng có mua. Cái má nói để tôi lên tôi xin, để lên tôi mua. Cái con bé con nó kêu mẹ lên Cha Long á, Cha Long cho đó. Cái con nói thôi đừng có lấy, con không có tiền đâu. Cái ngày sau má đưa qua cho cái, con nói con không có tiền đưa đâu nha. Má kêu cho đó. Nhưng xong rồi con cứ nghe được thì con cũng thích. Mà nói chung hai đứa con gái của con đó thì nó thích nghe lắm cha. Cứ mỗi đêm, dạ học lớp 3.
Mấy tuổi?
Bé học lớp 8 tuổi bé đầu. Còn bé thứ hai là 7 tuổi. Còn bé nhỏ này là 4 tháng tuổi. Mà ba đứa con gái.
Hai đứa nó làm sao? Đang kể chuyện hai đứa nó nghe làm sao?
Thì nó nghe tối đến lúc nào nó cũng ngủ rồi nó nghe hết. Bé chị này nó sợ ma ghê lắm. Cứ mỗi lần mà nghe động tĩnh là nó sợ. Xong cái lúc nào nó cũng mở to ở trong phòng. Con không thích chút nào hết. Con nói giảm nhỏ lại đi. Nó giảm nhỏ, nó kêu mẹ phải nghe đi. Nó không, mẹ không thích. Cái tối nào cũng nó cũng nghe. Trưa đi ngủ nó cũng nghe. Mà con nói nghe gì mà nghe hoài, tắt rồi đi. Nó kêu là con thích nghe con mới ngủ được. Cái thời gian mấy tuần nay cái cục sạc nó hư mất tiêu rồi. Cái nó cứ nói tại sao mẹ không đi mua cái cục sạc đi. Cái mẹ nói mẹ không có tiền. Nó kêu mẹ đi lên Cha Long mẹ xin cha cho con cái. Con nói thôi ai cho mà gặp Cha Long đâu cho. Nó kêu mẹ cứ lên xin đi cha cho mà. Con bé đầu con nó nói vậy đó. Cái con nói thì để mẹ đi lên rồi mẹ kiếm mẹ mua cái cục sạc. Nó kêu mẹ không có tiền thì để con xin cho. Mà hôm nay con hai đứa nhỏ con nó đi học, con không có cho đi lên. Cho nên nó kêu mẹ cứ lên đi rồi con mẹ xin cho con đi. Mà nói chung cha, ba đứa con của con thì con được ơn nhiều lắm cha. Mà hồi đó con cứ nghĩ là ông bà giúp đỡ không à. Bắt đầu thì con tưởng là, nói chung là con có bầu mà con không có biết. Cái con uống thuốc cứ kêu là con bị cảm không à. Rồi đi lên bác sĩ nói cũng bắt nạt, nói con là bị thiếu ăn, rồi nó suy nhược cơ thể, uống thuốc. Uống thuốc xong về nhà chồng 3 tháng trời luôn. Cũng biết luôn, cái đi đi làm trong rẫy, chồng cho ăn trái thu đủ xong con ói. Cái chồng nói, à, vợ bị ngộ độc. Cái con đi cũng về mà chồng con đâu có chở đi khám đâu. Chị dâu chở đi xong cái chị dâu nói, về nói có bầu rồi, 3 tháng. Mà con lúc đó là con uống thuốc nhiều lắm cha. Rồi còn bé thứ hai nữa thì nói chung là con hồi đó con mới cưới thì có 18 tuổi à. Về dính bầu con đâu có thích đâu. Rồi đến lượt con nói con phải đi đặt vòng thôi, con không muốn đẻ, muốn đi chơi. Xong cái đi đặt vòng mà con cũng biết là có bầu luôn. Bầu 3 tháng rồi, em bé mới có 9 tháng à. Con nói không có tháng nên con cũng không có kiêng. Cái đi ra chích thuốc để cho nó có tháng rồi đặt vòng cái chích.
Có tháng là sao? Có gì tháng nào chẳng có.
Có giống như là kinh nguyệt bình thường á cha. Dùng cái con đi chích thuốc rồi cái bà bác sĩ bà nói là chích liều này mạnh lắm nha, ra về là có liền á. Bà thử con, bà không có thai cho nên bà nó chích thuốc cho con, bà nói về nhà đi rồi không có thì lên bà chích lại cho. Con về con tiếc tiền quá không lên nữa, hết 100 mấy chục ngàn luôn. Lúc đó con đâu có tiền đâu. Cây ở nhà, ở nhà xong cái một tuần sau con bé em họ nó kêu chị có đi siêu âm với em không? Nói vậy thì đi để đặt vòng luôn. Cái đi lên siêu âm người ta nói là em bé được 3 tháng mấy rồi. Con về con hết hồn luôn. Mà con khóc quá trời khóc luôn.
Khóc vì có bầu hay khóc vì không có bầu?
Khóc vì có bầu. Con khóc. Con nói là con không muốn đẻ nữa mà tự dưng dính bầu. Mà nói chung hồi đó con thơ ngây lắm cha. Con đâu nghĩ là con lấy chồng đâu. Cái lấy chồng xong về rồi cái đẻ thêm bầu thêm đứa nữa mà con khóc quá. Rồi giờ con bé sau á nó đen lắm mà nó ốm nữa, còn bé đầu thì nó trắng giống như bé này này. Rồi đi ngoài đường người ta cứ nói là con bé đó không phải con nhà, nó kêu là không biết gì hết á, nó là con của ba nó cho nên không phải là con của ai đâu. Nó nói vậy đó cho nên còn bé này nữa cha, con tưởng là nó chết luôn rồi. Con bé thứ hai lúc mà con chích á, quên chưa nói xong nữa, là lúc con đẻ là con bầu là...
Bây giờ mình cứ đẻ với bầu suốt là thế nào?
Tại vì nói cho nó hết. Lúc đó là con bắt đầu có đi đẻ là đau...
Đẻ nữa?
Đau bụng xong cái một tuần thứ bảy tuần này thì đi lên mà không có giáo sinh đi về. Bà nói đi về khi nào đau bụng lên. Một tuần sau con mới đau bụng mà không có giáo sinh. Con đi lên trạm xá luôn. Cái con đẻ ra mà người nó tim ngắt, nó không khóc, không thở gì hết á. Cái nó... Người ta mới kêu bà ngoại với mẹ chồng con vô. Cái người ta đánh quá trời luôn. Rồi nó khóc, rồi nó đái, nó ỉa xong rồi nó nói là tỉnh sống rồi đó. Còn con bé.
Rồi còn con bé thứ ba này sao?
Con bé thứ ba này con đi làm công ty. Mà nói chung là mệt á. Cái làm biếng đến chiều, buổi chiều muốn nghỉ. Cái con với con nhỏ bạn mới nghỉ đi để đi khám bảo hiểm để nghỉ được nhiều ngày mà. Cái lên nói nó thôi, chị là chị thôi, em để xe nhà của em nhà đi, chị lấy xe của chị chạy đi cho dễ. Cái con chạy xe của nó vô tới ngay chỗ cửa nó đập ra một phát. Con đang mang cả nguyên cái bầu, con bay một phát xuống 1 mét luôn. Mà nói chung là con đập con không biết cái gì luôn á. Cái con bé lớn nó khóc, nó kêu ba mẹ chết rồi. Cái nói chung là té xuống mà cái bụng thì nó không đập vô đá mà chân đập vô đá, mặt cằm nói chung là bị hết. Cái đi lên bệnh viện người ta nói trời, bầu mà bị như vậy chắc không còn gì rồi. Nhưng mà bữa đó còn đi mình với con nhỏ bạn lên siêu âm luôn chứ không đi với chồng. Cái giờ nó đẻ nó được vậy chứ.
Hallelujah. Rồi bây giờ cha nghe cha hiểu gì, cứ tháng có tháng rồi có bầu, không tháng có bầu, có tháng có bầu, cha hiểu gì. Năm có 12 tháng mà nó cứ lúc có tháng, lúc không có tháng là sao? Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi là con ghét nghe cái máy rồi, chuyện bây giờ con còn ghét nữa hay không?
Dạ thưa cha, không cha. Cái lúc 1:30 là em bé đã đi lên đây rồi, nhưng mà bà nội có qua kêu Phương mày đi đi, nói thôi con không đi đâu, lên dưới đó bình thường chứ có đi gì đâu mà đi. Nói 3-4 lần, 2-3 ngày qua rồi, nói mấy lần rồi con mới đi á. Mà em bé nhỏ xíu 1:30 con ẩm đi luôn, ẩm ngồi ngay chỗ góc trời sơ mà đưa cả cái nôi đi cho nó luôn. Mà cái mấy người nói về nhà lo mà xông hơi cho nó đi, không mắc hơi á. Mà về nhà 1:30 mà đi lên đây nó không ngủ gì hết á. Đi về nhà đến nửa đường là nó ngủ, ngủ ly bì về nhà, ngủ mấy ngày trời luôn. Nó ngủ bù luôn, nó không có dậy luôn. Rồi cứ 1:30 con đi lần, giờ này là 4 tháng, gần 4:30 là được 4 lần rồi cha. Mà hồi đó con ghét lắm, con không thích.
Giờ sao?
Giờ thì cũng được rồi cha.
Rồi. Lại đây. Lại đây. Đây là món quà mà đứa con thứ hai của con nó bảo là mẹ xin, mà con cứ đi không, con cứ nói là cha không cho đó, tội nghiệp cha quá. Đây, tặng cho nó nha, về đưa cho cái đứa bé đen đen á nha, đứa bé thứ hai á nha. Rồi bảo nó là cha Long gửi tặng, một cộng đoàn gửi tặng, gửi thăm mẹ con và thăm cả nhà nha. Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi hả? Rồi hả? Ừ, cho nó xuống đi chứ, vì con cứ đứng đây cứ đẻ với bầu suốt thì chết rồi. Anh chị em thấy không? Dễ thương không? Hồn nhiên quá. Những cái lời chứng như vậy thì còn ai mà dám nghi ngờ gì nữa thưa anh chị em. Mà rõ ràng ta thấy bàn tay của Chúa, Chúa là trung gian duy nhất, Chúa ban ơn cứu độ đời đời vĩnh cửu, Chúa cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, mọi ơn Chúa tỏa Chúa. Cho nên dù mình cứng thế nào đi chăng nữa, anh chị em thấy không, là mẹ nó đưa, mẹ chồng nó đưa mà nó vẫn cứ không nghe. Chúa không chịu thua cho con của nó. Đứa mà 8 tuổi nó biết gì, thưa anh chị em. Hai đứa con tấn công bà mẹ mà cứ nghe, cứ mở cho to, mẹ cứ bắt tắt đi mà nó vẫn cứ không có chịu. Rồi đến lúc mà đứa con 1.5 tháng tuổi mà bế đến đây, thưa anh chị em, 1.5 tháng bế mà ngồi nắng chang chang dưới kia, đến mức độ mà về nó ngủ 3 ngày ly bì, ngủ bù lại cơ mà. Đến mức độ đó thì cô ta mới bắt đầu cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mặc dù trước đó Chúa đã cứu cô ta bao nhiêu lần, sinh 3 đứa con đều tròn trịa, đều khỏe, đều đẹp dễ thương, mà vẫn không nhận ra lòng thương xót, vẫn không nhận ra chúng ta có một đấng trung gian duy nhất cầu thay nguyện giúp cho mình. Hết ơn này đến ơn khác. Mà trong bài tin mừng chúng ta thấy không, Chúa Giêsu người ta kéo đến, Đức Giêsu rút ra ngoài bờ biển và nơi hoang vắng, người ta đâu có tha. Chúa đi đến đâu là người ta ùn ùn, người ta kéo đi đến đấy. Cũng giống như bây giờ, lòng thương xót Chúa ở đâu thì người ta cũng ùn ùn, người ta kéo đến đấy. Vào đến tận mà hoang địa là nhà bè mà Chúa vẫn cứ làm cho cái ốc đảo lòng thương xót được mọc lên, để cho giáo điểm tin mừng là một ốc đảo cho người ta kéo đến nương nhờ lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy lạ lùng vô cùng. Hỏi anh chị em ở đây, ai là những người trong bài tin mừng, người thì từ Idumea, người thì Judea, người thì Jerusalem kéo đến cái vùng mà bờ biển hoang vắng đó, thì anh chị em ai là những người không ở Sài Gòn mà đến hoang địa nhà bè để nương nhờ ốc đảo lòng thương xót? Giơ tay. Ai là những người không ở Sài Gòn? Không ở Sài Gòn giơ tay coi, cao lên coi. Chúng ta một tràng pháo tay hoan hô tất cả những anh chị em từ những tỉnh thành xa xôi đến đây. Tràng pháo tay thật to, to lên thưa anh chị em. Ai là những người mà từ nước ngoài về đây xin giơ tay? Chúng tôi thấy dưới kia có một người giơ tay, đây một người giơ tay, đây người giơ tay nước ngoài. Chúng ta dưới kia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em từ nước ngoài về đây với chúng ta, thưa anh chị em. Và ai là những người ngoại đạo xin giơ tay? Những người ngoại đạo xin giơ tay. ông đứng lên cho tôi. Ông đứng lên. Hôm nay ông bảo ông COCC, ông nói về lòng thương xót Chúa, tôi tưởng ông có đạo lệ Chúa tôi. Thế thì ông có đạo không?
Dạ không. Dạ không.
Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nãy giờ không có biết để tặng cho ông món quà của lòng thương xót Chúa, tưởng mới đạo gốc chứ lệ Chúa tôi. Đây ông COCC không có đạo mà ông đến đây tặng cho anh COCC một món quà nha. Lòng thương xót, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và ai là những người mà ngồi xe lăn giơ tay? Thưa anh chị em, họ không giơ tay được vì họ là những người đang bại liệt. Họ là những người ngồi trên xe lăn. Đấy, món quà của lòng Chúa thương xót. Mời con. Con có rồi, con có chưa? Món quà lòng thương xót. Có mà hư rồi, cầm lấy con. Còn một tay con ráng con cầm, một tay cũng cầm. Còn con, đó mình, cha với con cười coi nào, cười to. Ai là người thân của con? Con nhận dùm con một món quà của lòng thương xót Chúa. Cháu nó bao nhiêu tuổi?
À, hai mới 8 tuổi cha.
Nó bị bao giờ?
Bị từng hồi nó nhỏ chứ.
Bị từ nhỏ?
Dạ. Nó bị từ nhỏ. Con có đạo không?
Con có đạo.
Đạo gì?
Đạo sứ Xuân Sơn.
Đạo sứ Xuân Sơn. Ủa, mình có đạo Xuân Sơn. Rồi. Rồi, con có chưa con?
Đó, con có rồi cha.
Con có lấy món quà lòng thương xót Chúa không? Có rồi phải không? Rồi, con có chưa? Hả?
Dạ con có rồi.
Rồi, con có rồi. Con có chưa?
Con có rồi cha.
Con có rồi luôn, thưa anh chị em. Hả?
Xin chuối, chuối, xin chuối.
Chuối à?
Dạ.
À, chẳng chuối, chẳng chuối. Ai có chẳng chuối là tặng cho ông một cái chẳng chuối giùm tôi cái. Ai có chẳng chuối? À, ông có là... Rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng cho ông chẳng chuối. Người ta đang ai có chẳng chuối là tặng cho ông giùm tôi một cái. Ai có? Đấy, con đang gửi tặng ông đi. Đây, có người. Đây, mời chị gửi lại, gửi tặng cho ông một chẳng chuối. Không, chị đâu, chị đâu. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy người ta từ khắp nơi tuấn đến để nghe Chúa giảng. Hồi đó có micro không? Có âm thanh không? Không có. Cho nên Chúa phải lên một chiếc thuyền ra xa bờ một chút để mà nói. Và dựa theo cái hướng gió ở bên ngoài, Chúa nói hướng gió nó bay vào trong để người ta có thể nghe được tiếng Chúa, thưa anh chị em. Rồi những người bệnh, rất nhiều người bệnh, họ tìm cách, họ sờ chạm đến Chúa để được Chúa chữa lành. Ở đây ai là những người, tôi thấy lúc mà đặt tay cầu nguyện đó, hầu hết là thưa cha con đau lưng, thưa cha con đau cổ. Hình như là đau lưng với đau cổ nó nhiều lắm. Ai đau lưng giơ tay. Chúng tôi đau lưng. Chúng tôi đau lưng đấy. Đấy quý vị không? Đau lưng. Rồi chưa? Rồi. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để cầu nguyện cho những người đau lưng. Vỗ tay để hứa cầu nguyện cho họ. Rồi ai đau đầu, đau cổ, đau tay giơ tay. Rồi chúng tôi đau đầu, đau cổ. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn thử coi tất cả những người bệnh này, một tràng pháo tay nữa để chúng ta cầu nguyện cho những người đau cổ, đau lưng. Còn lại là ung thư, còn lại là tâm thần, còn lại là trầm cảm. Lúc nãy hai anh em dắt lên đây, hai người anh em đều bị tâm thần hết, không có nói năng gì được. Rồi những người bị quỷ nhập, rồi những người bị ma ám, rồi những người thì ung thư nhiều vô cùng đến đây. Và những người ngồi xe lăn thì anh chị em thấy rõ. Chúng ta đến đây để khao khát được đụng chạm đến Chúa. Và trong tin mừng nói rằng những người được đụng chạm đến Chúa thì được Chúa chữa lành. Ma quỷ nó có đụng đến Chúa không? Có không? Có. Ma quỷ nó bị Chúa đụng, chứ nó chẳng muốn đụng đến Chúa, vì nó gặp Chúa là nó chạy dài rồi. Nhưng mà Chúa đụng đến nó và nó, Chúa xua trừ ma quỷ, Chúa trục xuất ma quỷ ra khỏi con người. Nó hét lên cái gì? nó hét lên: Ngài là con Thiên Chúa. Ma quỷ nó cũng biết Chúa là con Thiên Chúa, nó cũng biết Đức Giêsu là đấng trung gian, nó cũng biết Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng, là con Thiên Chúa. Nó chỉ biết Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng, đấng công thẳng, nhưng không bao giờ khác ở con người của chúng ta. Ngày ở lại cái chỗ này, chúng ta cũng biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa, chúng ta cũng biết Đức Giêsu là đấng công thẳng, đúng không ạ? Nhưng khác biệt giữa con người với ma quỷ khi mà nhìn nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa là ở chỗ nào? Ma quỷ nó cũng: Ngài là con Thiên Chúa. Chúng ta cũng tung hô Đức Giêsu: Ngài là con Thiên Chúa. Vậy thì giữa con và con quỷ khác nhau chỗ nào? Cái gì con nói to lên? Con và con quỷ khác nhau cái gì?
Cái đôi.
Cái cô này cô bảo con người và con quỷ khác nhau cái là cái đuôi. À, đây là chúng ta tưởng tượng ra con quỷ nó có đuôi thôi, chứ có ai nhìn thấy con quỷ nó có đuôi bao giờ đâu. Và vẽ ra thôi. Đây là bên ngoài. Nhưng mà từ bên trong khác nhau sâu thẳm nhất. Tại vì chúng ta thấy là ma quỷ nó cũng nói là Ngài là con Thiên Chúa mà. Chúng tôi biết ông là ai, ông là con Thiên Chúa. Mình cũng nói vâng, Chúa là con Thiên Chúa. Và Phêrô cũng tuyên xưng rằng Ngài là con Thiên Chúa. Và Gioan Tẩy Giả cũng nói là đây là con chiên Thiên Chúa. Vậy thì khác nhau giữa con người chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và ma quỷ nó cũng la lên, cũng kêu lên rằng Ngài là con Thiên Chúa. Chúng tôi biết ông là ai, ông là con Thiên Chúa. Nhưng khác nhau ở chỗ nào? Đây là cái căn bản. Mà chúng ta biết được cái điều đó thì mình thấy hạnh phúc lắm. Và chính vì đó mà mình mới đến đây. Khác nhau ở cái chỗ nào? Đâu, bé nói trước rồi mẹ. Con
à. Con thưa cha là lòng mến Chúa với lại có còn có linh hồn.
Cái gì nó to lên, cao lên, to lên lại.
Có linh hồn.
Quỷ nó có linh hồn không á?
Dạ không.
Quỷ nó không có linh hồn, còn con người có linh hồn. Còn con?
Dạ con cũng vậy.
Con cũng vậy, con cũng có linh hồn, quỷ nó không có linh hồn. Chúng ta biết ma quỷ nó xuất thân từ đâu? Xuất thân từ đâu? Thiên thần. Thiên thần. Ma quỷ là bè lũ Lucifer, là một trong các thiên thần. Lucifer là thiên thần đấy chứ, chứ đâu phải là nó không có linh hồn, thưa anh chị em. Vậy thì khác nhau căn bản là cái gì? Cái mà nói cái là mình ngỡ ra liền. Cái mà ngày nào mình cũng nói, ngày nào mình cầu nguyện, cái nào mình cũng kêu cầu, mà bây giờ bảo nói không biết nói. Khác nhau ở cái chỗ là ma quỷ nó không tin rằng Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Khác nhau chỗ đó. Nó chỉ cho rằng Ngài là đấng công thẳng, có. Ngài là đấng công bằng, có. Nhưng không có lòng thương xót. Cho nên nó nói với Faustina, nó nói với Faustina thế này: Này, mày muốn nói gì thì nói, nhưng mày cấm mày không được nói về lòng thương xót của Chúa. Mày mà nói về lòng thương xót của Chúa là mày chết chắc với tao. Mày cứ sống như một tu sĩ bình thường đi có được không nào? Cứ phải đi láo nhau, đi léo nhéo nói về lòng thương xót. Không có lòng thương xót đâu, không có lòng thương xót đâu. Cho nên mỗi một người chúng ta bị ma quỷ nó cám dỗ là ở cái điểm là: Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chẳng bao dươm thôi. Bởi em ơi, trong cơn mê bao đắng cay. Nó nói chúng ta là thôi rồi, không còn gì hết. Cuộc đời chúng ta tiêu rồi. Chúa là đấng công thẳng vô cùng, không có sót vi thương gì cả. Đó, nó nói với các linh hồn như vậy. Chúa không có sót, không có thương. Cho nên là người ta không muốn đến tòa giải tội, là người ta nghi ngờ rằng xin tội rồi Chúa có thương không, Chúa có tha thứ hay không. Người ta không muốn xin tội, người ta không muốn kêu cầu lòng thương xót Chúa, bởi vì không biết Chúa có sót thương hay không. Rồi người ta không dám giảng lòng thương xót Chúa, vì người ta không biết giảng như thế nào về lòng thương xót của Chúa. Cho nên người ta chỉ nói về sự công thẳng, nói về luật lệ, nói về trừng phạt thì dễ lắm. Này nha, không xin tội là chết mất linh hồn sa hỏa ngục. Này nhá, không đi lễ là xuống 9 tầng địa ngục. Người ta nói hù dọa như vậy thì nó dễ.
đúng không? Mà nói về lòng thương xót của Chúa mà không cảm nhận được thì làm sao mà nói? Cho nên ma quỷ nó khác chúng ta ở cái là nó không tin vào lòng thương xót của Chúa. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, mình được cái phúc lớn nhất là cảm nhận được rằng chúng ta có một Đức Giêsu là đấng trung gian, đấng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, đấng đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho chúng ta, và là đấng đầy lòng thương xót, bằng chứng là Ngài trao ban lời của Ngài giảng dạy cho người ta. Và đi đôi với việc giảng dạy là chữa lành, luôn luôn giảng dạy, loan báo và chữa lành. Đó là ba công việc của Chúa Giêsu. Và mỗi người, những linh mục, những giáo sĩ, những tư tế, những con người ngày hôm nay nối tiếp công việc của Chúa, như là các tông đồ, Chúa cũng trao quyền cho các tông đồ là đi rao giảng và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Nào bây giờ ai còn rất là nhiều người muốn lên nói về những phép lạ kèm theo ơn lành của Chúa. Rồi con, mỗi người lên nói vắn gọn con được ơn gì của Chúa.
Dạ con là Maria Lê Thị Kim Anh, con ở tỉnh Bình Phước. Hôm nay đoàn con đi là tất cả là gần 50 người lận cha, mà Phật giáo cũng có, Công giáo cũng có. Con rất là được ơn. Con xin cha, gia đình nhà con là con là một tay nuôi ba đứa con, nhưng mà con gái được hai đứa, còn một đứa thì đứa con gái của con á là đứa lớn, nó mới sanh đứa lớn được 17 tháng. Đứa thứ hai thì được
vắn tắt thôi con, được ơn gì thôi.
Đứa thứ hai thì được 4 tháng 3 tháng rồi. Thì con gái của con á là đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói là bị bệnh đần phụ nữ. Thì nó đi khám về rồi nó khóc, nó chăn chối lại với mẹ chồng nó. Khi bắt đầu cái con cũng sợ quá, không biết làm sao. Con nói là con gái con đi lên Sài Gòn khám lại. Thì bắt đầu con gái con mới đi lên Sài Gòn khám lại. Thì bác sĩ Sài Gòn mới nói là thôi, chắc kiểu đứa nào, đứa con này là phải mổ. Thì mổ về là được, mổ xong là con chăm cho bé con. Hôm nay con đi đến đây là lần thứ tư rồi. Thì con xin cho con gái con là được khỏi bệnh. Mà khi mà con đi xin 3 lần rồi, thì tháng vừa rồi thì bác sĩ đi khám, bác sĩ thì bác sĩ kêu là tại sao uống thuốc gì mà hết bệnh rồi. Và bị bệnh phụ nữ mà bác sĩ kêu không thể nào chữa được. Mà con thấy lầm lạ, con đi lên 3 lần rồi, con cứ kêu cầu Chúa ban cho con gái con được khỏi bệnh. Nhưng mà hôm nay con của con đi khám bệnh thì con của con là hết bệnh. Thì con rất là thấy cái điều đó là sự bất ngờ, con không tưởng tượng nổi. Mà điều thứ hai á, điều thứ hai là con bể nợ cách đây 2 năm. Nhưng mà con cứ nguyện xin Chúa, con nói Chúa ơi, Chúa không cho con căn nhà thì con phải mang Chúa đi hoài hoài thôi. Thì con đi mướn nhà con ở, con mướn nhà con ở thì con mang Chúa đi mãi mãi vậy. Rồi cái điên khi mà Chúa cho con, người ta bán thiếu cho con được miếng đất, cái tự nhiên sao cái Chúa cho con đồng tiền ở đâu mà con làm được cái nhà. Giờ con làm được cái nhà to con ở, mà tiền bạc thì con cũng trang trả nợ nần hết. Thì con cũng rất thấy sung sướng, mà con cái con lại được khỏi bệnh nữa. Mà con thấy thật thì cha, chứ con ở vô trong rừng, trong rú con ở thì rất cực. Nhưng mà hôm nay là con rất là đặt niềm tin vào Chúa. Hôm nay là con đi kêu cả mấy người bên Phật đi nữa, thì con được ơn như vậy. Con rất là mừng. Và người ta đi lên đây, hôm nay người ta đi lên đây với con, và người ta mua tượng rồi người ta muốn xin Chúa. Có người thì chưa có máy, thì con muốn xin cho người bên Phật.
Rồi con lấy một cái máy cho người bên Phật đi. Rồi con cầm vậy. Đây ngay trước mặt con này. Đấy. Rồi cầm cho người bên Phật cái máy nha. Tôi sẽ gửi lời thăm người bên Phật ấy. Rồi tiếp, chúng ta thấy cứ hết ơn này đến ơn khác Chúa ban. Con.
Dạ thưa cha, tên con là Nguyễn Đức Thoa, con ở Xuân Bắc, giáo phận Xuân Lộc ạ. Thưa cha, trước đây thì con cũng đi nhà thờ Chí Hoa một lần. Nhưng mà con bảo này đi đông chẳng được cái gì mà đi. Vậy xong là con mới hôm bữa con nó bảo mẹ ơi có đi cha nong không? Con bảo với này, ôi giời đi làm gì ở nhà đấy cũng được à, đi cái gì mất tiền. Xong rồi là con
đi đâu có mất tiền mà nó bậy
vậy
mày.
Vâng, vậy xong rồi là tự nhiên con mới lên chợ, cái cô chủ xe cô mới bảo thôi vé xe có 50 ngàn thôi. Bảo ừ vậy thôi tôi đi cả nhà. Vậy xong là về con đi xong là 2 ngày sau tự nhiên con đi về đưa con đi check, vậy xong là con bị tông xe. Mà con đã căn từ bên trên đường núi này một đám xe, dưới núi này một đám nó chạy xe. Đến lúc con bảo không thể tông được. Đến lúc con sang đường, vừa sang đường cái đến giữa đường cái nào nó bảo mẹ ơi xe tông. Con bảo ui tông gì mà tông, xe còn xa. Cái nào rồng mà xe con cái nào nó bay. Mà con răng một chỗ, con răng một chỗ, xe ở một chỗ, coi như không ai động ai. Đến lúc con nhà mình con lại, con bảo ơ lạy Chúa tôi không sao à. Xong rồi con nó hỏi mẹ ơi có sao không. Con bảo ơ tao không sao. Ơ mày con ơi có sao không. Nó bảo con không sao. Này Chúa ơi, con mừng quá. Con về con bảo chúng ai ơi đọc kinh cầu nguyện nhanh lên cho tao, nhanh tao thoát chết rồi Chúa cho tao sống rồi. Thế là con gọi điện tất cả về bác các người. Thế là các tất cả bà anh em cứ bảo vậy thì mày đi Trà Nông mày mua cho tao một cái máy hay là làm cái gì cho tao để tao về tao nghe rồi là tao có tiền rồi tao đi sau. Thế là tuần trước con mua được cái máy về, cái bà nhà bà ông đằng trước bà ung thư bà này bảo thôi mày bán lại cho tao. Thế mà con chưa gửi được về bác thì sao con thế.
Rồi đây cho tặng cho con một cái con gửi về bác. Ôi chú mày ơi cầu nguyện cho tao, tao không sao. Con người ta buồn cười nhỉ. Lúc bị thì chẳng kêu cầu Chúa, mà lúc khỏi xong rồi mày cầu nguyện cho tao, tao không sao. Mày cầu tao, tao không sao. Chúa thật là lòng thương xót đời con. Người này có sao không?
Dạ bây giờ con đang đau ở đằng sau. Dạ thưa cha, con là Maria Đoàn Thị Phòng, năm nay con 70 tuổi, con ở kênh C2 xã Thành Thắng, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ cha. Dạ thưa cha, con năm nay 70 tuổi mà con ốm cách đây là 25 năm, con đã phải đi mổ 3 lần. Lần thứ nhất con mổ tháng 1 năm 2006, mà lần thứ hai con mổ tháng 9 năm 2011, năm tháng 2 con lại đi mổ mặt, con mổ tim mới mổ mặt, tức là 3 lần. Nhưng trong đó thời dạy gia đình con nghèo, các con đi làm hồ làm công nhân ở thành phố cho nên cũng không đưa con đi được. Trên đường những ngày con đi mổ đều đi có một mình. Nhưng chỉ đến lúc con mổ thì các con mới tới được. Sau mổ con bằng an ra đến ngoài bàn thì các con lại về. Nhưng trong đó lúc nào con cũng tin có Chúa luôn ở bên con và sẽ cứu chữa con, đưa con đi đến nơi và đưa con về đến nhà, tức là con được ơn của Chúa 3 lần mổ. Nhưng thành thật với cha rằng con nghèo, con không có tiền để uống thuốc cho nó khỏi vết thương. Nhưng bây giờ con cũng còn mắc nhiều bệnh quá, cho nên hôm nay con ao ước đến với Chúa lòng thương xót với cha là 5 năm nay nhưng con không thực hành được. Đến hôm nay con mới đi được thì chắc rằng lần này con về con sẽ được ơn của Chúa, con sẽ khỏi hết bệnh. Và con cũng cầu mong xin cha cầu khấn cho con.
Nhớ mà Chúa cho con khỏi hết bệnh, con đâu có đến nữa đâu con. Chúa mà để ngâm tôm lại cầu con chạy đến với Chúa, anh chị em thấy không? Nguyên cái nhìn mà một người 70 tuổi mà tóc đen mà nhìn dáng như vậy mà bỏ 70 tin không? Thất thập cổ lai hy mà 70 như vậy mà mổ 3 lần mà như vậy mà con còn không tin có Chúa, còn chờ người Chúa ban cho con hết rồi, con mới được rồi sao con đi về một lần rồi.
Con cảm ơn cha, con cảm ơn cha. Cảm ơn tất cả quý
vị. Rồi, Chúa lành cho con. Rồi, còn con. Anh chị em thấy một người 70 mà ai nghĩ 70 không? Đó là ơn của Chúa, còn con.
Thưa cha, bữa nay là con từ 3 tháng nay là con chết hụt 3 lần. Con bị điện giật chết 2 tiếng đồng hồ. Cho nên là Chúa cứu con sống lại. Rồi một bữa con ở phòng cấp cứu, thế chợ đến chợ rẫy. Thế con nói với con là đi Trà Nông chứ ta không đi chợ rẫy. Thế là con điện cho cha thì con nói không được. Thế là con mới cầm nó nói là cha ơi cứu má con gần chết rồi. Thế là cha nói là cầu nguyện đi rồi cha cầu cho. Thế là vừa bữa nay là 6 tuần. 6 tuần là con chết hết 2 tiếng đồng hồ đầu. Thế là con điện cho cha. Thế là thầy bắt máy. Thầy nói là con đừng sợ, Chúa cứu con. Thế là con về khỏe. Chính con về thế là kêu là về nhà mua hòm đi để chôn. Nhưng mà con không chôn, con sống khỏe đây này. Con 6 tuần nay là con đi đều cả 6 tuần. Mà thưa cha là con đi 3 tuần toàn có bên Phật không. Cứ mỗi một chuyến xe của con là 16 người. Nhưng mà bữa nay con cũng đi là cũng có mấy chị bên Phật đây. Là cũng 16 người. là con đi 6 tuần, mà hôm bữa là con bốc nộc đầu năm, là con bốc được cái nộc là Chúa kêu con là đừng sợ, có Chúa đi theo, đừng sợ, cho nên là con cứ đi miết thôi. Mà ở bên Xứ Nghệ đó.
Thế là cha tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thế là con đi về. Thế là con đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Thế là tuần sau con lại đi nữa nha. Thế là bà cụ lại lên đây à? Thôi tôi bảo tự động mà lên à. Hả?
Con bị nhớ xe một lần bị sắp chết. Về con nó bị khóa mình đầu con vá mấy chỗ. Bây giờ con không biết cái gì hết, nói cái gì quên, nói trước quên sau ngay. Đấy, bây giờ bà như thế mà lại bị rơi xe, mà lại ngã thang điên. Đấy, bây giờ bà khổ lắm cơ. Bây giờ đầu bà, con cái cứ chửi bà là minh mẫn chẳng biết cái gì, nhưng mà đúng là bà không biết. Quyền trong quyền lắm.
Rồi, bà, trong túi bà có bao nhiêu tiền?
Hả?
Trong túi có bao nhiêu tiền?
Còn đấy hết rồi.
Vẫn còn biết trong túi không còn gì đồng nào. Rồi bây giờ bà cũng muốn mấy cái máy 500 bài giảng phải không? Rồi đây. Rồi mục đích của bà lên là lấy cái máy 500 bài giảng, bà đi xuống thế chứ. Trông gậy lấy cho bằng được. Lấy dễ thương. Quá dễ thương chứ. Người ta khao khát không nhớ cái gì mà vẫn còn nhớ là chống gậy lên đây lấy máy 500 bài giảng đi xuống. Bà không nhớ gì cả, chỉ còn nhớ một cái đó là đủ rồi thưa anh chị em.
Vâng thưa cha, với thưa cộng đoàn. Con thì hai lần định xuống nhà thương Chợ Giấy định mổ, nhưng mà Chúa cho con không phải mổ, con mới khỏi được 2-3 tuần nay thì con xuống đây. Thì con trước nhất là con cảm ơn Chúa mà tạ ơn cha để cho con được khỏi bệnh. Thế thì con mới khỏi được 20 ngày nay thì con ở trên Đà Lạt. Thế con đi.
Bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Là Anna Bộ. Mà con năm nay 72 tuổi thì con là Anna Bộ. Là
bà Bột, bà đi, bà được Chúa chữa lành bệnh gì?
Con ung thư đau trong bụng đấy, như xuống á.
Ung thư cái gì?
Tại biến hóa định mổ cho bảo tử thì xuống thì không phải mổ nữa, thưa cha, không phải mổ. Thì con hôm nay được 20 ngày thì con xuống đây thì con cảm tạ Chúa và cảm tạ cha, thì con chúc lại cha sang năm mới mạnh khỏe hơn năm cũ để mà dìu dắt con chiên, để mà chữa bệnh cho con chiên. Thì con xin cảm ơn cha.
Vâng thưa anh chị em, đây là món quà cuối cùng của bà Bột nha. Vâng rồi, bà có đã có cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa chưa? Có chưa? Có chưa? Có rồi. Vâng, vâng, mời bà Bột, 72 tuổi, từ ngoài Đà Lạt. Bà ấy bị ung thư và đáng lẽ phải mổ, nhưng mà không phải mổ. 20 ngày nay bà đã được khỏi và bà lên đây, bà chia sẻ. Còn một cô cuối cùng, như nhiều quá rồi. Con tên gì?
Dạ, con tên Trần Thiện Nước, con là giáo xứ Long Điền. Là năm 2015 thì tự nhiên con bị mệt. Thì con đi khám bệnh, bác sĩ bảo con là bị sớm vào rút vi tự và tử. Thế thì con uống thuốc ở Chợ Rẫy thì 4-5 tháng thì con đi khám lại, bác sĩ bảo con là hết vi khuẩn rồi, thì chỉ còn có lét nữa thôi. Nhưng mà người con nó không cho ăn, nó cứ ói suốt, ăn và ói suốt à. Thì đến lúc mà mẹ con ở vậy chứ, vậy thì bây giờ con đi về bác sĩ Sơn ấy, con khám bệnh. Thì con đi thì con cứ đỡ trên xe, con đọc 50 kinh. Thì con cầu xin Chúa cho con khám ra bệnh. Thì đến lúc mà con lên trên đấy thì bác sĩ khám con thì thử máu, xong bác sĩ bảo là chị bị thiếu máu não với lại sán chó, rồi là bíu cườm giáp, là bíu độc cái cha. Thế là nó hành con. Thế là về bác sĩ bán thuốc cho con, về con uống ấy thì Chúa ban cho con thì 2 ngày là con về ăn cơm không biết no. Thì con bảo đấy là Chúa làm, chứ còn uống áo ốm như vậy là mấy tháng trời không ăn được mà sao lại về có 2 ngày mà ăn được. Thì là từ đấy thì con ăn, xong về sau này con nhức chân thì con cũng nhà con ở về là tháng 6 thì nhà con ở về chứ Cha Long về điểm hẹn Long An ấy, giáo điểm Long An thì mẹ có đi không? Dạ dạ. Thì con bảo về chứ để đêm nay hễ mà em đọc kinh ấy, đúng 12 giờ đêm thì con dậy con đọc kinh. đọc kinh Ôi Chúa Giêsu hay thương xót ấy, thì con với cầu xin Chúa nếu Chúa chưa con Chúa chữa cho con ấy, thì con đi lên lên con làm chứng cho Chúa, thì con đi 4-5 lần rồi mà con chưa được làm chứng cha. Dạ bữa nay con được lên làm chứng cho Chúa thì con mừng lắm. Thì từ ngày thì này chân con không nhức nữa cha, chân con là con nhức cả 5-6 tháng trời, con nhức con không đi được ấy, mà con không ngủ được luôn. Thì thế là Chúa chữa cho con, từ ngày đi là con khỏe này, nay con được 43 kg này cha. Còn hôm trước là con 53 kg đấy, mà con không ăn được là con xuống còn mới 35 kg đấy. Thế là đã Chúa đã chữa cho con rồi thì thật là con chỉ biết cảm tạ Chúa, con chả biết nói gì hơn cha. Con bây giờ còn ấy bíu cườm giáp.
Rồi bây giờ ai tặng cho cô này cái máy, tại vì trên này thì hết món quà lòng thương xót Chúa rồi. Con có máy chưa?
Dạ dạ con có rồi cha.
Tạ ơn Chúa nha. Rồi mời con. Chúc lành cho con, ao ước của con là được lên làm chứng cho Chúa. Sán chó nó còn không? Hả, sán chó còn không?
Dạ, hết rồi cha.
Rồi sán chó hết là ngon rồi. Rồi được rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Một trong phát tay thật lớn thưa anh chị em. Thôi hết rồi, không còn giờ nữa. Vâng, mời anh chị em, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hết giờ, không còn giờ nữa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta có trong tay mỗi cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Mời anh cầm chị em, cầm trên tay. Tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chúng ta cầm trên tay. Rồi chưa? Rồi, cầm trên tay. Khi mà tôi nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa, mình cũng hô. Nhưng mà mình không hô như ma quỷ, nó hô lên mà nó không tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa đấng đầy quyền năng giàu lòng thương xót. Nhưng mà mình hô Đức Giêsu là con Thiên Chúa, rồi Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nhớ không? Đức Giêsu là
con Thiên Chúa,
con Thiên Chúa. Vậy các Đức Giêsu là
con Thiên Chúa.
Tất cả cùng cầm cuốn sách, ai cũng có hết, bà cũng có mà, ai cũng có chưa? Ai ngoài kia ai chưa có không? Ở một số ở bên kia chưa có, xin các anh em phục vụ chúng ta cầm tập san để mẹ đến với Chúa qua sân bên kia để chúng ta gửi tặng cho những anh chị em ở bên sân bên kia, họ đến trễ vô lấy tập san trong này cầm sang tặng cho nha. Lại làm lại này, Đức Giêsu bỏ tay bỏ xuống là con Thiên Chúa, giơ cao lên. Đức Giêsu là Ngài là đấng đầy quyền năng và là đấng giàu lòng thương xót. Làm lại nha. Đức Giêsu là Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Để chúng ta tập thực hành lòng thương xót Chúa, phát lệ lên cho bên kia kìa, bên sân bên kia kìa, cầm nhiều lên qua bên sân bên kia. Rồi anh chị em nói Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Bây giờ mình nhìn con Thiên Chúa không phải là trên bàn thờ nữa, nhưng mà con Thiên Chúa nhập thể làm người nơi những người bên cạnh mình. Cho nên chúng ta là con Thiên Chúa, mình quạt cho người bên phải con Thiên Chúa. Rồi là đấng đầy quyền năng, quạt cho người bên trái đầy quyền năng. Và giàu lòng thương xót là quạt cho mình, thương xót là Chúa thương xót mình, được chưa? Bên phải là con Thiên Chúa, bên trái là đầy quyền năng, quạt cho mình là giàu lòng thương xót. Đức Giêsu là
con Thiên Chúa.
Quạt cho người bên trái, bảo cứ dơ mãi. Chúa phải nhập thể làm người ở nơi người bên cạnh mình. Làm lại, Đức Giêsu là
con Thiên Chúa.
Ngài là đấng và giàu lòng thương xót. Quạt cho mình là giàu lòng thương xót, phải cảm nhận Chúa đấng giàu lòng thương xót mình thì mình biết thương xót người khác. Còn lại nha, Đức Giêsu là sang bên trái, Ngài là đấng quạt cho mình và là đấng giàu lòng thương xót. Rồi biết không chưa? Bây giờ chúng ta tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa, giơ cao lên tất cả nha. Bây giờ chị em quay mặt sau. Bây giờ mình làm quay mặt sau ra đằng trước, mặt trước ra đằng sau, mặt sau ra đằng trước. Đức Giêsu là Ngài là đấng và là đấng mạnh lên. Đức Giêsu là Ngài là đấng và Amen. Thưa anh chị em, phải xác tín được như vậy.
để phá tan tất cả những luận điệu của ma quỷ ngày hôm nay không tin rằng Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ma quỷ hô lên, rống lên chỉ để rêu rao mà thôi. Ngày hôm nay có khi người ta cũng rêu rao một Thiên Chúa, nhưng người ta không tin rằng đấng ấy là đấng đầy quyền năng, có thể làm được biết bao nhiêu phép lạ. Người ta không tin rằng đấng ấy là đấng giàu lòng thương xót để thương xót và tha thứ cho con người. Cho nên người ta cũng không biết xót thương nhau. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ban cho mỗi một người chúng ta cảm nhận được như người anh em COCC đã cảm nhận Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Như bao nhiêu chứng nhân đã lên nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng ban ơn chữa lành cho chúng ta. Một lần nữa, Đức Giêsu là đấng. Đức Giêsu là đấng và là đấng. Amen.